cho lấy ra mình chuyện vào 9 giờ tối. Nhưng cái đồng hồ xã hội chủ nghĩa cơ thể đồng bằng giao thông nên chỗ dân bắt đến nhà thường. Bảnh đến sớm từ lúc 8 giờ để gặp thằng em trước. Hai em là một quầy cà phê lộ thiên bên cạnh những hàng quán ngọc lộn xộn. Hồi tối bánh canh, cơm sườn, cơm tấm, bánh canh, giỏ heo, bún bò, cùng với hàng tiểu đội bán hàng rong theo như ra đi ngoài. Bánh cam đây, bánh cam đây, bánh ít như giờ ở đây, nhân đậu đây, mía ghim, mua đi cô, mua đi gì, mua đi chú, mía ghim, dây thun, kim băng, dầu gió, mua rô, cứ thế. Chừng đó âm thanh tranh giành nhau nổi lên, không có phiên chợ nào địch nổi. Bảnh đẩy gói thuốc ba số qua cho thằng em tên Bao. Hai anh em Bảnh Bao nói qua nói lại, câu được, câu mất. Tao nhức đầu ù tai với chị dâu mày còn hơn thủa bom dội ngoài Bắc nữa. Thế gì? Anh nói bom ở đâu? Tao nói chị dâu mày đó. Mọi việc điều đình với chị dâu mày, tao mất mấy kilo. Khi thì giữ, khi hiền, đâu phải dễ ăn đâu. Vậy là xong rồi chứ, không xong cũng phải xong. Thằng em cầm điếu thuốc chưa buồn đốt khỏi. Còn em thì sao đây? Chú nhồi ở bến xe bến tàu mãi, em hết chịu nổi. Thôi mày, vào được đây để đi ăn mày cũng còn là cha người ta rồi. Để chuyện mẹ xong, tao mới tính tới được. Đâu có bắt nổi người ta chịu một lần mấy gánh. Mày chịu khó đi. Gì? Anh bảo gánh gì đây? Thôi nghe, ở ngoài tôi đã gánh phân từ 5 lên 7, anh biết mà. Bảnh nói như hét, mày điếc quá, tao nói là để từ từ, bắt chị dâu mày gánh một lúc không nổi đâu. Vậy tới bao giờ mới được? Bao giờ thì tao chưa dám nói, nhưng tao sẽ có cách để bu sống yên đã. Vâng, thằng em giọng yếu xìu, lúc này nó mới đốt thuốc lá, nhiều đêm ngủ không được vì lạnh. Em muốn đeo tàu về ngoài cho xong. Đừng dở giọng anh vạ với tao. Mày đeo tàu ra ngoài là tao có phúc, tiền lo cho mày, đâu giết ai ra mà lấy, tao phải làm thêm. Chị dâu mày tuy con ông lớn, nhà cửa bề thế, nhưng tiền bạc chưa có bao nhiêu. Tao ở trong ruột rồi mới biết, việc lỡ là tại mày không lên, không nghe lời tao. Anh biết ngoài đó khổ ra sao rồi mà, nếu không tranh thủ vào đây thì không biết đứa nào sẽ chết trước. Con chim lao phổi ho ra máu mà không có thuốc. Câm mồm đi, tao biết rồi, nói mãi. Thằng em đẩy ly cà phê ra xa, uống cà phê vào chỉ thêm xót ruột. Anh biết. Tao biết. Muốn ăn chứ gì, ở cái đất Sài Gòn này muốn cất đầu lên là phải biết nhịn trước. Nhịn cái bụng, nhịn cái giận, chứ như mày thì còn lâu mới ngóc lên nổi. Để tao kêu cho hủ tiếu hay bánh canh. Cơm sườn đi, ăn cơm cho chắc bụng, đợi biết bao giờ nào tàu mới tới. 9 giờ tàu tới sắp rồi. Ăn nhanh lên, cứ thong thả, còn 10 cái sắp nữa. Em là thổ công ở đây, em biết. Đúng như lời Bao, hai anh em chờ qua 9 giờ con tàu vẫn còn ở đâu. Mãi 11 giờ đêm tàu mới xình xịch tới. Đâu phải thấy tàu là thấy người, bọn con buôn đông như kiến, kẻ trên người dưới la hét đủ kiểu, ném hàng xuống như mưa, không giỏi tránh dám bẻ đầu dẹp mặt. Hai anh em lớ ngớ chờ mãi cho đến lúc đám con buôn làm xong công tác mới đến gần. Tới 3-4 toa tàu mới thấy bà già kẻ nẻ xách cái hòm sắt cũ dòm lui dòm tới. Bu ở đây anh cả. Thằng em kêu toáng lên, giọng bà mẹ lớn không kém. Ôi giời ơi, tưởng nạt luôn ở ga chứ nhị, người đâu mà nắm thế, thằng cả đâu? Anh cả, bu ở toa này này, nhanh lên. Mẹ. Không giống thằng em kêu mẹ là bu, Bảnh nghiêm trang gọi bà là mẹ, theo kiểu bà Ngọc Hoa thường gọi bà tướng gốc Nam Kỳ. Trước mặt bà mẹ, anh cả Bảnh hiện ra oai vệ như ông Tây. Coi thằng con trắng bóc, quần áo bảnh trẻ còn hơn mấy ông trung ương nhiều. Chả chắc nó phải khấm kha lắm mới béo trắng ra vậy. Lạ không, thằng cả còn kéo tay bà, cặp tay như tây với đầm. Trong Nam này khác ngoài mình mẹ, không ai nhìn ai, không nhìn bộ người trong Nam thông manh hết cả. Thằng em lay lay tay mẹ, bú nói nhỏ một tiếng trước. Ồn ào thế này hết ngớn tướng còn chưa nghe nữa nà. Bạn bảo em, thôi để tao đưa mẹ về vài bữa gặp. Bà mẹ chỗ mặt nhìn, nàn làm sao, nàn sao không về nôn thể. Thế mày ở đâu ba? Con không có nhà, con ở đây. Bà mẹ bắt gạt tay con ông cả đang kéo bà đi để thùng thẳng bu hỏi, làm sao mà anh em không ở với nhau? Ở ngoài bu nghe nói anh cả lấy vợ giàu, làm sao đối xử với em vậy anh cả? Bảnh đỡ cái hòm gỗ, còn một tay dìu mẹ. Thằng em cầm tay mẹ giật giật, bu về với anh cả đi, nhiều chuyện chưa nói được, rồi bu sẽ hiểu mà.
Bảnh nhăn mặt, mày bỏ lỗi kêu Bu đi được không? Từ nay Bu xưng mẹ chứ không xưng Bu nữa, mẹ nhớ dùng cho. Ngạ chưa, Bu là Bu, từ xưa tới giờ có phải gọi gì khác đâu. Nắm chuyện. Thằng em lủi mất tăm, bà mẹ gọi với mấy tiếng rồi bị thằng anh kéo đi. Đến chỗ gửi xe, khi Bảnh lôi cái Honda ra, bà nhìn chiếc xe như nhìn con quái vật. Đi xe này à, chịu thôi, lại ngồi đằng sau, không được, Bu chóng mặt té bể đầu là chết. Mẹ ngồi coi, mẹ đã nói đừng xứng Bu nữa. Không được, là không được. Thôi để con gọi xe xích lô cho mẹ rồi con đi kèm vậy. Bảnh gọi xe xích lô cho mẹ. Bà mẹ leo lên ngồi, hai chân kẹp lấy cái hòm sắt, tay còn đè chặt. Sao mẹ không ngồi cho thong thả một chút, mẹ bỏ tay ra cho ngồi cho thằng người. Nghe nói ở ga Sài Gòn cướp nhiều như đỉa, hãi quá. Ở trên tàu Bu có dám rời cái hòm phút nào đâu. Ôi giời, ăn cướp nó cũng nhìn mặt. Cái hòm của mẹ vứt vào mặt chúng, chúng cũng quay đi, mẹ lo cái gì. Cả gia tài nhà mình đó anh cả ơi. Còn quà mua cho chị ấy nữa, có kẹo Nunu gì đó Bu nhờ mua từ Hải Phòng. Kẹo Nuga hả mẹ, thứ đó trong này không ai dám ăn, đau bụng, tiêu chảy mà chết. Xích lô bắt đầu chạy, Bảnh lái Honda kèm sát một bên. Người ta không có mà ăn, nói gì sang thế. Bà có vẻ giận ngầm thằng con, nhưng rõ ràng từ thằng Bảnh chân châu, rồi thằng Bảnh bộ đội tới thằng Bảnh lúc này không còn dính gì tới nhau nữa. Coi cái dáng anh cả ngồi xe ngang tàng làm sao, nó mà về được ngoài quê, bà nở mày nở mặt với làng nước thì phải biết. Làm thêm không được, bà phải hỏi con. Anh cả, Bu nghe nói. Mẹ đừng hỏi, mẹ có hét con cũng không nghe. Đúng vậy, xe xích lô chạy nhanh hơn xe cải tiến ngoài Bắc nhiều. Xe qua toàn bãi đất trống, mãi lâu lắm mới vào đoạn đường có nhà cửa. Sài Gòn đó, bà nhắm mắt lên mà nhìn. Rồi xe vô thành phố, nhà cửa hàng quán san sát, ngang qua nhiều cửa hàng còn mở cửa, đèn đuốc sáng trưng. Bà ngửi thấy cả mùi thơm của thức ăn, sao mà thơm mức cả mũi. Đến mấy con đường xe cộ nhường lượt, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bà già Bắc Kỳ lần đầu tới thành phố hoa cả mắt. Vừa lúc xe đỗ lại, tới rồi mẹ. Nhà nào đâu, sao bảo lớn lắm, không có tí vườn nào à. Bà già có vẻ thất vọng, Bảnh lay mặn khung cửa sắt, đã dặn ở nhà thức chờ, sao hai cánh cửa sắt kéo kín thế kia. Chị Mười mở cửa. Hắn quay lại nói với mẹ, có một căn phố ở đường tự do này, ông tướng cũng còn ham, mẹ chẳng biết gì hết. Thế là anh cả đừng chấp Bu quê mùa. Khổ quá, đừng có xưng Bu được không? Ừ thì Bu. À, mẹ biết gì đâu, anh cả đừng trách. Cánh cửa sách kéo ra, chỉ có chị Mùi mặt mày còn ngái ngủ. Bà đã về, chị Mùi. Thưa bà. Dạ chào cô. Bảnh gắt. Đây là chị Mùi giúp việc cho vợ chồng con. Giúp việc, Bu cứ tưởng chị ấy. Bảnh thở ra lắc đầu. Chị Mùi cố gắng giữ để khỏi bật cười. Mời bà đưa cái hòm cho con. Ừ, chị hộ tôi một tay, chị tử tế quá. Bà đâu? Bảnh hỏi. Dạ, bà chờ không được nên đi ngủ lâu rồi. Có dọn cái phòng trong cho bà ở, mời bà theo con. Vào được trong nhà, quên luôn chuyện vườn tược, bà già cứ ngỡ mình nằm mộng. Anh cả giỏi thật, trong Nam giàu có quá, hồi chưa thống nhất nghe tuyên truyền về miền Nam ruột thịt mà hãi hùng. Toàn nhà tranh vắt đất, đâu đâu cũng đồng khô cỏ cháy, trẻ con thiếu ăn chết như nạn đói năm Ất Dậu. Bây giờ bà chính mắt nhìn thấy cả một căn phòng lớn bày kín bàn ghế. Chúng nó mua bán kiểu gì đây? Bà không kịp hỏi vì Bảnh đã đẩy bà vào trong. Khuya lắm rồi, mẹ cất hành lý rửa mặt rồi đi ngủ. Thế chị ấy, vợ con nó ngủ sớm lắm mẹ, sáng mai con đưa vợ con chào mẹ. Đây này, mẹ vô phòng này. Giường nệm cơ à? Bà chớ mắt. Con mới cho đi mua giường nệm mới cho mẹ đó. Bà ngồi xuống hơi hốt hoảng vì cái nệm lún xuống. Đưa cả hai chân lên, bà cười rúc rích. Êm ghê cơ. Bu nằm bộ ván từ dạo đó hãi lắm, dẹp nó làm tẩu chi chít, dội nước sôi cũng chẳng hết được. Chị Mùi đứng đằng sau lưng Bảnh, nhưng hắn biết chị ấy đang muốn cười thối cả ruột. Mẹ có đói không? Chị Mùi làm thức ăn cho bà. Hỏi, Bu ăn quà trên tàu hỏa rồi. Sao mà nắm quà thế? Dạ bà chủ có bảo cháu nấu cháo gà sẵn, cháu lấy bà ăn để dành ngày mai. Sao phí thế, cả một nồi cháo gà. Bảnh nhăn mặt, mẹ nghỉ đi, khuya lắm rồi. Bảnh đi ra, bà nghe tiếng bước chân xa dần, bà thất vọng quá. Tưởng bao năm tháng xa cách, thằng con trai sẽ ngồi nán lại hỏi thăm đàn em, chuyện nhà, chuyện cửa, hàng xóm láng giềng, ai còn ai mất. Vậy mà lúc bà đi, cả xóm trong xóm ngoài đều gửi lời hỏi thăm. Anh cả nhà chị, chỉ còn chị Nùi hướng dẫn cho bà biết nơi nào rửa mặt đi cầu, rồi cũng rút lẹ. Bà vào nhà tắm, loay khoay mãi, không biết gài chốt cửa cách nào. Máy nước, bồn tắm thật là những thứ xa lạ đối với bà. Ở quê, cả nhà bà chỉ cần một lu nước, một gáo dừa là đủ. Chị người làm có vặn thử nước cho bà, còn nói một bên nước lạnh, một bên nước nóng. Bà tần ngần trước hai vòi nước, không biết mở bên nào. Cuối cùng, bà chọn nhầm vòi nước nóng, nhấc tay lên, bà thầm mừng là không bị phỏng tay. Khi bảnh lên lầu, chỉ còn ngọn đèn chụp xanh nhỏ ở một góc, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt. Con Lự ngủ ở phòng trước một mình. Trong ánh đèn mờ ảo, con bé nằm ngủ say như chết, hai chân dạng ra và vạt áo kéo lên, hở một khoảng bụng. Bảnh đắp lại tấm mền mỏng cho con nhỏ, rồi ra phòng xong.